quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 138 với đề tài Đời sống thuộc về xác thịt, phần 29, căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 19 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 19 đến câu 21, chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, hễ ai phạm những việc thế ấy, thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Câu hỏi thứ hai, lời cảnh báo nghiêm khắc nào dành cho những ai còn có đời sống xu hướng về xác thịt? Câu 21b. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Như chúng ta đã học với nhau, sự bất bình hay phân rẽ không chỉ xảy ra trong sinh hoạt thường ngày, trong các mối quan hệ giao tiếp với nhau giữa người và người trong xã hội. Nhưng sự phân rẽ cũng thường xảy ra giữa các mối quan hệ giữa các tín hữu trong cùng hội thánh. Dù đây có thể là điều chúng ta ít quan tâm, nhưng đối với ma quỷ thì lại đặc biệt ưa thích, vì nó vốn biết rằng chia rẽ là phương cách tốt nhất làm phân hóa sức mạnh của hội thánh, chia các mối liên hệ thiêng liêng giữa từng chi thể với nhau, cũng như giữa các cơ đốc nhân với chính Chúa là đầu trong thân thể thuộc linh ấy. Nếu như sống trong sự chia rẽ vốn đã là tội lỗi, vì là thỏa hiệp với ý muốn của Satan, đồng thời đi ngược lại với mục đích và chương trình phục hòa tốt lành mà Chúa Giê-xu đã hoàn tất qua công tác cứu chuộc của Ngài, thì sự chia rẽ giữa các mối quan hệ với nhau trong hội thánh cũng là tội lỗi đáng sợ, vì đây là việc làm của xác thịt mà mỗi tín hữu cần phải nhận ra và dứt khoát từ bỏ. Nhìn xuyên suốt qua lịch sử hội thánh thì bất bình gây phân rẽ là một thực tế đã và đang diễn ra. Nó xuất hiện ngay từ trong hội thánh thời các sứ đồ, tiếp đến qua những hội thánh địa phương khác được thành lập, và cũng là một thực tế thường thấy trong hội thánh hữu hình ngày nay. Một số lý do điển hình chúng ta cần đề cập đến, như những bài học cần thiết để tránh nguy cơ dẫn đến sự phân rẽ giữa các tín hữu hội thánh trong giai đoạn hiện tại. Thứ nhất, sự bất đồng về quan điểm hầu vị Chúa. Điều này đã từng diễn ra giữa sứ đồ Phaolô và Barnaba, những người lãnh đạo ban đầu trong công tác rao truyền tin lành cho dân ngoại. Trong một hành trình đi thăm lại những tín hữu đã được nghe và tiếp nhận đạo cứu rỗi trước đó, đặng xem đức tin của họ hiện tại như thế nào, thì đã có một sự phân rẽ lớn diễn ra trong đoàn truyền giáo lúc bấy giờ. Nguyên nhân xuất phát từ những quan điểm riêng của hai ông Phaolô và Barnaba. Công vụ các sứ đồ chương 15 từ câu 35 đến câu 40 ghi lại rằng: Nhưng Phaolô và Barnaba ở lại tại thành Antioch giảng tin lành và dạy đạo Chúa với nhiều người khác. Sau ít lâu, Phaolô nói với Barnaba rằng: Chúng ta hãy trở lại thăm hết thảy anh em trong các thành mà chúng ta trước đã giảng đạo Chúa, xem thử ra thế nào. Barnaba muốn đem theo dân cũng gọi là Mác. Nhưng Phaolô không có ý đem Mác đi với, vì người đã lìa hai người trong xứ Pamphili chẳng cùng đi làm việc với. Nhân đó có sự cãi lẫy nhau dữ dội, đến nỗi hai người phân rẽ nhau, và Barnaba đem Mác cùng xuống thuyền vượt qua đảo Chipre. Còn Phaolô sau khi đã chọn Sila và nhờ anh em giao phó mình cho ân điển Chúa thì khởi đi. Dù rằng trong ơn yêu thương và sự tẩy trị của Đức Chúa Trời thì sự phân rẽ này không để lại hậu quả to tát cho hội thánh. Nếu như không muốn nói trên một phương diện, vẫn có những điều tích cực. Vì có những các cá nhân khác có được những cơ hội để trở thành những người lãnh đạo trong công việc Chúa sau này, như Sila sau đó được xem như người thay thế Mác cùng đi với Phaolô. Còn Mác sau sự kiện đáng buồn này đã vượt lên cách mạnh mẽ để trở nên người được Phaolô tin cậy. Ông cũng đã xác nhận điều này khi gần cuối chức vụ. Thế nhưng, xét trên phương diện khác, thì dù muốn dù không, hai người lãnh đạo trong thời kỳ mở hội thánh mới này cũng đã vấp phải những sai lầm khiến dẫn đến sự phân rẽ không đáng có. Sứ đồ Phaolô là người nghiêm khắc, kỷ luật. Ông có lý do khi không muốn Mác cùng đi theo đoàn của mình trong hành trình viếng thăm các hội thánh. Vì cho rằng một người thiếu kỷ luật đã từng bỏ mặc đoàn truyền giáo trước đó khi đối diện với những khó khăn thì không còn đáng được tin cậy nữa. Còn với Barnaba, một người có ơn an ủi, nâng đỡ những người mới mẻ ban đầu. Ông muốn Mác tiếp tục có cơ hội được theo đoàn truyền giáo để trở nên những người phục vụ Chúa cách đắc lực mai sau. Từ những lý do thật đúng đắn nhưng khác nhau về quan điểm, cho nên cuối cùng hai người đã trở nên mâu thuẫn, cãi lẫy nhau rất dữ dội đến nỗi phải phân rẽ. Nếu như cả hai vị lãnh đạo này nhẹ nhàng hơn trong cách hành xử, ngồi lại để chia sẻ về tâm tình của mình, để nhờ ơn Chúa đi đến một thống nhất chung, thì chắc chắn mối liên hệ thân thiết của họ trước đó đã không phải trở nên phân rẽ như vậy. Lý do tiếp theo dẫn đến sự phân rẽ đó chính là tinh thần ủng hộ và tôn vinh những lãnh đạo mình ưa thích. Điều này đã từng xảy ra đối với các tín hữu trong hội thánh tại Corinto, nơi đây đã từng được sự phục vụ của những diễn giả tài năng. Chính điều đó góp phần đem đến sự phát triển cho hội thánh. Nhưng điều đáng buồn đã xảy ra đó là các tín hữu vì quá yêu mến các diễn giả này đến nỗi tôn họ lên vị trí rất cao trong hội thánh. Từ đó hình thành nên những tín hữu đứng về các nhóm khác nhau để cùng ủng hộ diễn giả riêng của mình. Nhóm thì ủng hộ Phaolô, nhóm thì lại cho rằng mình là môn đồ của Apollo, từ đó gây nên sự bất bình, phân rẽ, bè phái trong hội thánh. Sứ đồ Phaolô đã viết thư trong thư Corinto thứ nhất rằng: Thật, bởi trong anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh, anh em há chẳng phải là tánh xác thịt, ăn ở như người thế gian sao? Có người thì nói, ta là môn đồ của Phaolô, kẻ thì rằng, ta là của Apollo, vậy anh em há chẳng phải là người cũng như kẻ khác sao? Thế thì, Apollo là ai? Và Phaolô là ai? Ấy là kẻ tôi tớ, mà bởi kẻ đó, anh em đã tin cậy, y theo Chúa đã ban cho mọi người. Tôi đã trồng, Apollo đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy, người trồng kẻ tưới đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên. Người trồng kẻ tưới đều bằng nhau, ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm. Vả, chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời, anh em là ruộng Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây. Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi đã lập nên như một tay thợ khéo, mà có kẻ khác cất lên trên. Nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó. Vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Giêsu Christ. Sứ đồ Phaolô đã nghiêm trách các tín hữu trong hội thánh Corinto về tội gây phân rẽ này. Ông khẳng định rằng cho dù Apollo là người đáng được yêu mến hay chính mình Phaolô là sứ giả nổi tiếng đã mang tin lành đến cho họ đi chăng nữa, thì cũng không đáng để được tôn vinh như vậy trong hội thánh. Vì tất cả chỉ là những tôi tớ của Chúa Giêsu để rao truyền về đạo cứu rỗi ở trong Ngài mà thôi. Chỉ có một đối tượng duy nhất đáng được tôn vinh trong hội thánh, chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bài học áp dụng: Đức Chúa Trời không tạo nên những con người hoàn toàn giống nhau về tính cách, suy nghĩ. Từ sự khác biệt đó dẫn đến những quan điểm khác nhau. Khi đối diện với cùng một công việc thì chẳng có gì là bất thường. Chính vì vậy cho nên đôi khi cùng là những người phục vụ Chúa trong hội thánh, nhưng khi đối diện để giải quyết một vấn đề chung nào đó thì lại có nhiều quan điểm chưa thống nhất với nhau. Bản thân điều đó không phải là nguyên nhân đáng phải dẫn đến sự cãi lẫy, bất bình và chia rẽ. Vì biết rằng hết thảy đang có chung một mục đích và tấm lòng, đó là yêu Chúa và ước ao làm điều tốt nhất cho công việc Chúa. Vì vậy, mỗi người cần khiêm nhường, hạ mình, chấp nhận những cá tính riêng để cùng nhau thảo luận đi đến sự thống nhất chung. Để rồi khi quyết định hay thực hiện công tác nào đó, đều hướng đến kết quả tốt nhất có thể. Nếu Chúa đã chấp thuận và sử dụng những con người khác nhau trong cùng hội thánh của Ngài, thì không có lý do gì chúng ta lại cảm thấy khó chịu, muốn phân rẽ nhau mỗi khi cùng làm công việc nào đó để phục vụ Chúa. Điều cần tránh tiếp theo đó là đừng dẫm lên sai lầm của tín hữu hội thánh Corinto năm xưa. Chúng ta đáng phải trân trọng và yêu mến những người hầu vị Chúa trong hội thánh, nhưng không thể đặt người đó lên vị trí cao trọng đến nỗi không ai thay thế được, để rồi đi đến sự phân nhóm, bè phái trong hội thánh, khi người thì ủng hộ người này, nhóm thì chỉ chấp nhận lãnh đạo khác. Sứ đồ Phao-lô đã cảnh báo bất bình hay phân rẽ là một trong những việc làm của xác thịt mà con dân Chúa tại Ga-la-ti cần phải tránh, cũng là bài học cho mỗi chúng ta ngày nay. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 19 đến câu 21 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 139 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ra khỏi ngào khí bâng khuâng trong cuộc đời, Giêsu tôi đến, Giêsu tôi đến, vô ân trong ý Cha cao minh trên trời, Giêsu tôi đến theo Ngài. Ra trong mặt Ngài rơi.